Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta truyền cho con hãy trôi dậy, ta trông mà về nhà. Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chưa ngay chuyện cho con hãy trôi dậy bác trong mà về nhà.
Trích phúc âm theo thánh Marco chương 2 câu 1 đến câu 12. Bây giờ Chúa Giêsu trở lại thành Capharnaum. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Chúa Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt, này con, tội con được tha rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Chúa Giêsu thấu biết ngay họ đang nghĩ thầm như thế, người mới bảo họ, sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, tội con được tha rồi. Hay là đứng dậy vác chổng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Chúa Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, đứng dậy vác chổng mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chổng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm Chúa Nhật thứ bảy mùa thường năm B khởi đầu một loạt cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ. Phần này tách rời với các đoạn đi trước và cũng biệt lập với phần nối tiếp về các dụ ngôn ở đoạn 4. Nhờ các cuộc tranh luận này mà tư thế cứu thế của Chúa Giêsu được mặc khải ra dần dần. Bài phúc âm Chúa Nhật thứ bảy mùa thường ghi lại hai việc: Chúa rao giảng lời và phép lạ chứng tỏ quyền tha tội của Chúa. Ở đây chúng ta thấy bối cảnh của giáo lý về quyền tha tội trong giáo hội sơ khai. Quyền này bị phủ nhận nơi Chúa Kitô do các luật sĩ, thì cũng là một đề tài tranh luận trong giáo hội. Bốn lần trong đoạn phúc âm vừa đọc lại trên đây nói đến việc tha tội, câu 5, câu 7, câu 9 và câu 10. Hơn nữa, quyền này được nhận ra nơi con người, một tước hiệu chỉ Chúa cứu thế, và quyền này được thực hiện ở dưới đất. Tất cả chi tiết đó cho thấy Chúa Giêsu là ai và sứ mệnh của Ngài hệ tại ở việc tha tội. Về phép lạ, Marco đã thuật lại một cách hết sức chân thực, sống động, như là nhân chứng tại chỗ. Tính cách sống động này giảm đi nơi Matthew và Luca. Sự việc xảy ra tại Capharnaum. Kiểu nói sau ít ngày, đi liền với việc Chúa vào Capharnaum và chỉ hai thời điểm của công việc trước đó và sự việc trong đoạn này. Khi Chúa ở Capharnaum thì người ta hay Chúa ở nhà. Thành Capharnaum được mệnh danh là thành của Chúa, và vì thế khi Ngài ở đó, người ta nói là Ngài có ở nhà, không đi vắng. Khi biết Ngài có nhà, dân thành đã kéo đến nghe Ngài giảng dạy tại nhà của một tông đồ, có lẽ là nhà của Simon Phêrô. Ở đây ta thấy nơi Chúa rao giảng không phải là hội đường như các lần khác. Chúa đã thi hành nhiệm vụ rao giảng nước Thiên Chúa và đáp ứng khát vọng của dân chúng muốn nghe sứ điệp của Thiên Chúa, nên không giới hạn việc rao giảng ở một nơi nào như trong hội đường hoặc chỉ ngày Sa-bát mà thôi. Marco cho biết Chúa nói lời Thiên Chúa cho họ. Từ ngữ lời tóm gọn nội dung việc rao giảng của Chúa. Lời này được hiểu là tin mừng về nước Thiên Chúa. Sau này, kiểu nói lời được dùng để chỉ việc rao giảng sứ điệp Kitô giáo. Nội dung của sứ điệp này là Chúa Kitô đã sống ở trần gian, rao giảng, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Và các tôn đồ được gọi là những người phục vụ lời. Nhưng nghĩa nguyên thủy của lời ở đây phải hiểu là tin mừng từ Thiên Chúa ban ra và do Chúa Kitô rao giảng. Marco không xác định gì thêm về những điều Chúa rao giảng. Tiếp đến là phép lạ chữa người bất tội và câu tuyên bố động trời về quyền tha tội. Người ta phải vất vả lắm mới đem được người bất tội đến trước mặt Chúa để xin Chúa chữa lành. Marco đã nói rõ bốn người khiêng anh bất tội. Chi tiết này không có trong phúc âm theo Thánh Matthew và Luca. Trước cảnh tượng này, Chúa xác định đức tin của họ, nghĩa là của những người khiêng bệnh nhân và của chính bệnh nhân. Đức tin này là sự phú thác vào quyền năng của Thiên Chúa có quyền chữa lành bệnh tật. Đức tin này còn pha trộn nhiều cảm tình và cần được thanh luyện cho vươn lên cao hơn. Nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận giá trị của lòng tin này, và Chúa coi đó là điều kiện để người bất tội đáng được hưởng hai ân huệ, ơn tha tội và ơn được chữa lành bệnh. Qua phép lạ và lời tuyên bố về quyền tha tội, Chúa đã hoàn hảo quá đức tin của họ và cả người nghe nữa. Chúa cho họ thấy, họ không chỉ nhận ra nơi Chúa một người có được quyền làm những điều lạ, xua trừ ma quỷ, nhưng điều này không phải là điểm chính yếu họ biết được nơi Chúa. Điều chính yếu họ cần nhận ra nơi Chúa là việc Chúa có quyền tha tội và đem con người trở về với Thiên Chúa. Chính điểm này gây thán phục nơi dân chúng và thắc mắc nơi các luật sĩ. Các luật sĩ đã mù quáng, không đi từ phép lạ để đến việc nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng có quyền tha tội. Chúa đã giúp họ khi nói thẳng với họ, để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Ta truyền cho anh, hãy giác giường mà về. Bài phúc âm giới thiệu cho chúng ta một cách thế đón nhận Chúa Kitô, biết nhìn qua những thực tại trong cuộc sống tôn giáo để nhận ra Chúa Kitô. Là người công giáo, nghĩa là đã có đức tin và đã sống đức tin này qua các việc đạo đức. Như thế, phần nào chúng ta giống nhóm người trong bài phúc âm hôm nay, họ đã tin Chúa Kitô nhưng chưa đủ, đức tin của ta cần được phát triển hơn nữa. Chúng ta cần nhận ra con người đích thực của Chúa Kitô. Đời sống Kitô không chỉ là lãnh nhận phép rửa tội, các bí tích khác hoặc tham dự các buổi lễ tôn giáo, mà còn phải vượt qua các nghi thức tôn giáo để nhận ra Chúa Kitô vị cứu tinh đích thật.
Truyền cho con, hãy cho